rồi sỏi tại trần cấp kỳ, lấy ra thêm gia vị, nước lại pha hương thơm ma mị. Đập trái trứng thả vào bơi, đậy cái nắp chuẩn bị sơi, đôi đũa gắp tay đảo đảo đảo, ăn cực chất ta bảo bảo bảo.
Mì tôm trứng ngon thật ngon, mang niềm vui đến cho bao người. Mì tôm trứng ngon thật ngon, nghe hỏi ta sẽ thắng cười.
Mì tôm trứng, chương trình buổi sáng đến từ Radio sẽ mang đến cho bạn không gian tươi vui, thoải mái và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày.
Liên tục từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần với vô số những bất ngờ. Hãy sẵn sàng tận hưởng món ăn tinh thần ngon lành canh đào cùng chúng tôi. Mì tôm trứng.
Mì tôm trứng từ chị mì với trứng. Ai ngờ đâu cũng mọi thứ không ngờ. Ngon bổ rẻ tìm đâu thì mới đúng. Chính là đây ngày mới cứ trông chờ.
Mì tôm trứng.
Xin chào, cháu rất vui khi có cơ hội được kết nối với tất cả quý vị thính giả trong không gian của Mì Tôm Trứng. Chương trình phát thanh với một cái tên tương đối lạ tai, đảm bảo sẽ khiến không ít người tò mò. Thực ra thì ý nghĩa của nó vô cùng dễ hiểu. Mì tôm hay là mì gói là một món ăn phổ biến, tiện lợi, có thể dễ dàng chế biến từ cực kỳ đơn giản như là rắc gia vị, đổ nước sôi vào, úp cái đĩa lên là xong, cho đến cầu kỳ kiểu cách như là trụng ướt, trụng khô, thêm vô miếng chả, thả thịt bò, thịt heo, dưa leo, rau củ và đầy đủ thì đập thêm trái trứng vô. Mà quan trọng hơn cả, món ăn thì không quá tốn kém và lại phù hợp với rất nhiều người ở mọi độ tuổi khác nhau. Đây cũng là những khát khao mà mì tôm trứng mong muốn đạt được, đó là nhận về thật nhiều sự yêu mến của đông đảo của thính giả khắp muôn nơi. Với hai chuyên mục chính là chung cư sàm xí và một chiếc trải nghiệm, cộng thêm chút gia vị là âm nhạc, Cáo cùng đội ngũ thực hiện chương trình hy vọng là mọi người sẽ có những giờ phút thư giãn thú vị cùng với mì tôm trứng. Nào, hãy bắt đầu hành trình nhé. Let's go.
Thử loa, chào ngày mới. Chúc tất cả mọi người trong chung cư ta luôn vui vẻ, trẻ khỏe, ngon nghẻ và đẹp đẽ nha.
Dạ.
Một cái chung cư được gọi tên là sàm xí. Mọi chuyện lớn nhỏ trên đời mỗi thứ đều biết một tí. Cư dân thì luôn lạc quan như đủ thứ chuyện phải suy nghĩ. Nói chung là chung cư này chỉ một từ hợp ý.
Nổi tiến sĩ Hoàng Vị Quý là cái ông trưởng ban quản lý. Nổi danh tính toán chi ly là bà bán tạp hóa Xuân Si. Nổi trội cái chuyện sân si là hai cô duyên tay anh phẩu. Nổi cộm chữ nghĩa đạo lý, ông phóng viên rất là nhanh nhẩu.
Quên hết đi bao âu sầu, ta có thêm một ngày vui. Sao cứ âm cơn đau đầu, ta cứ cho thêm một ngày vui. Cuộc sống đi bao âu sầu, quên hết ta cho niềm vui. Cứ sống sao cho thật ngầu, ta sẽ có bao ngày đẹp tươi.
Cuối cùng thì cũng bình thường mới. Ở trong nhà lâu quá, bây giờ mới được hửi mùi của cây, của đất. Ta nói nó đã gì đâu mà đã.
Ôi dồi ôi, tưởng bác trường ban quản lý thích cái gì. Chứ mùi của đất á, chết phát là ngày nào cũng được ngửi ngay.
Nè, cái nhà cô si tập quá kìa, phỉ phui cái miệng đi nghe chưa.
Này bác, em vừa đi chợ về nhá. Em trêu bác, em thấy vui, bác có vui không?
Vui cái gì mà vui, ngày chết chóc cũng sợ cũng chết rồi.
Hôm nay bác trưởng rảnh, ghé tiệm nhà em đi, em đãi hẳn bác quả cà phê cappuccino ô tô xe máy.
Ồ, cái món cà phê gì mà nghe lạ lùng quá vậy trời.
Thì nhá, cà phê tẩm nước mắm pha phin, cho tí tên Tây vào, đọc sang hết cả mồm em lên. Trước dịch hay là sau dịch á, thì thiên hạ nhà ta vẫn cứ xính ngoại mà, bác công nhận em không?
Ê, trong đó là không có tôi đâu nha. Ủa mà bình thường nhà cô Si chỉ bán tạp quá, nay sao lại kim luôn cả cái món cà phê cà pháo này luôn hả?
Ô hai em phải tranh thủ chứ bác. Này, sau dịch nhá, hai quả cà phê với bánh mì cứ gọi là bán đắt như tôm tươi bác ạ. Dân tình ở trong nhà lâu ngày nhá, bây giờ họ thèm mấy cái thứ bình dân lề đường, phát dồ lên ấy chứ. Tội gì mà mình không tranh thủ. Mà em cũng có cả chè tân cương xịn với thuốc nào tiên lãng. Bác thích món gì em chịu được, mà chỉ trừ mỗi là em không đãi bác được thôi. Tại em vướng thằng chồng em rồi.
Nè, tém bớt lại. Ăn cái gì chứ riêng cái món đó có khi về với đất sớm thiệt. Cô của tôi là ăn cơm không có cho muối hen. Mà công nhận cô Si cũng nhanh nhạy với thị trường thiệt. Trước dịch bán tạp quá, trong dịch thì bán rau, bây giờ thì trà, cà phê, bánh mì. Tính ra là khéo quá chứ hả.
Bác khen em thì khen hết cả ngày. Thôi, em phải đi đây. Tí khi nào bác ghé cứ gọi em nha.
Rồi, tôi biết rồi. Lát rảnh tôi ghé mua ly cà phê mang về. Mà cô Si nhớ để ý
Khi mà đeo khẩu trang thì đeo lên cho nó sát, chứ tôi thấy ba hồi nói ba hồi cười, nó cứ bị tụt xuống tít đằng cằm kia kìa.
Em tụt nhiều thứ chứ, chắc là cái đời mỗi bác này. Này, mà em khổ lắm. Tính em là ăn to nói lớn quen rồi, cơ mồm em á, lúc nào phải ngoác cả ra, nó mới bay xa. Mà khẩu trang thì nó cứ giật lại như là dọ mõm. Khó chịu lắm bác ạ. Em đeo bao lâu rồi, em chả quen gì cả.
Thì biết là như vậy, nhưng mà thôi mình cố gắng để ý. Gì thì gì, bệnh dịch nó vẫn đang hoành hành, cho nên nhất quyết không thể nào chủ quan được.
Bà cứ nói dặn em gì, em hơi bị ý thức. Cái hội bà mẹ bỉm giữ chung cư mình ý mới gọi là cần phải nhắc. Túm năm tụm bà bàn chuyện bú mắm, mà làm gì có ai đeo khẩu trang đâu.
Ôi chết rồi chết rồi. Ở chỗ nào hả cô?
Đây, sau lưng bác cái kia. Đây, bác nhập hộ đi. Đây.
Rồi rồi rồi, để tôi chạy ra mới được.
May quá các mẹ ạ. Ông bà dưới quê nhà em tiêm đủ 2 mũi rồi. Thế là vừa bình thường mới một cái nhá. Em điều vội lên thành phố để trông thằng bé con. Chứ mấy tháng trời cứ xả quần với nó thôi, vợ chồng em á phát rồ lên được, chẳng làm được cái việc gì ra hồn.
Còn nhà tôi á thì đỡ được cái khoản này nha bà. Nuôi chỉ mét suốt cái mùa dịch luôn, cho nên là cũng đỡ. Mà nha, vừa hết giãn cách cái là tôi đăng ký lại liền mấy cái hoạt activity cho con tôi á. Ở nhà bao lâu, thiệt, nhỏ nó mù luôn cái bí bô nè.
Người lớn còn thế, nói gì là trẻ nhỏ. Em đây này, em tí nữa cũng trầm cảm đấy nhá. May mà được anh xã tâm lý tặng cho cái con dế quả táo nó cắn dở, đời thứ 13 mà, 512 là TLB ấy. Tinh thần nó mới phấn chấn lên được một tí đấy chị ạ.
Ôi là trời, nhất cô anh rồi nha. Chẳng bù với my husband.
Em tưởng ông xã của chị là Tây, giám đốc công ty bán giày gì đấy, nhiều tiền lắm cơ mà, sao chị lại ghen tị với em?
Thì đâu có thiếu money, tháng nào cũng đưa tôi mấy ngàn đô la. Nhưng mà đâu phải money là tất cả đâu, thì đôi khi cũng cần một cái sự romantic nhẹ nhẹ như là nhà cô anh đi nè.
Thì nói cũng đúng. Như chồng em nhá, làm họa sĩ suốt ngày cứ thế là bay bổng lên mây thôi. Riêng về cái khoản lãng mạn thì nhất không ai bằng cả cái chung cư này đấy.
Trời đất ơi, cô anh cô Duyên, hai cô đang làm cái gì vậy?
Hello bác trưởng ban quản lý. Dạ, phụ nữ tụi em tám chuyện chút xíu thôi mà.
Thì tôi biết rồi, nhưng mà khẩu trang của hai người đâu? Ai đợi ở cái chỗ công cộng, dịch bệnh thì vẫn đang phức tạp, lại có cả trẻ em con nít chơi đùa như vậy mà cứ tơ hơ thế thì chết. Chưa kể là lại không giữ khoảng cách nữa chứ. Chết thật chết thật.
Bà cứ khéo lo hả? Người lớn ai cũng tu nose, còn trẻ con á, lên mạng em thấy nói là có bị mắc thì cũng không có trở nặng, cho nên là mình thoáng lên bác ơi.
Ồ, nhưng mà chị, cái tu nose nó là cái gì thế chị?
Cái cô anh này, tu là hai, nose là mũi, ý là mình tiêm hai mũi rồi đó.
Chị, đấy, khổ, rốt ngoại ngữ nó thế đấy, thiệt thòi quá đi mất. Mà chị Duyên Tây nói đúng đấy bác trưởng ban quản lý ạ. Với lại con nít con nôi bắt đeo khẩu trang nhiều nó khó thở tội nghiệp lắm. Chưa kể nhá, còn phải cho bọn nó nhìn mặt nhau, rồi mai mốt lớn lên nó còn biết người quen mà giúp đỡ nhau trong cuộc sống nữa chứ.
Lý lẽ thì nhiều, nhưng mà suy cho cùng thì vẫn là chủ quan. Mà trong bất cứ vấn đề gì cũng vậy, cứ chủ quan là rất dễ toan, cho nên ta luôn phải cẩn thận. Mà ở đây tôi là còn nhắc nhở, chứ để mấy anh công an thấy là vẫn ăn phạt nặng như bình thường đó nghe.
Thế bác lại chưa biết bọn em rồi. 2, 3. Bọn em nhá, lúc nào cũng thủ sẵn khẩu trang trong người, có động tĩnh một phát là đeo vào ngay, có cho mẹ, có cả cho con, tính cả rồi bác ạ.
Cho nên là bác trưởng ban quản lý cứ yên cái hệt đi ha.
Ôi là trời. Được bữa mát trời đi dạo mà sao tâm trạng như trái dừa nào, khô đen khô đét vậy nè. Thôi đi về, soạn cái nội quy mới, dán bản thông báo mới được, chứ bà con lơ đảnh quá.
Ê, chú trưởng ban ơi, đợi cho tôi đi chung với.
Dạ được bác. Bác Tuấn cứ chạy từ từ thôi, tôi giữ thang máy rồi nè.
Ôi, may quá, cảm ơn chú nha.
Dạ, có gì đâu. Ủa, bác mới đi chợ về hả?
Tranh thủ mua chữ ít bò, gà, rau, cá, các thứ. Tối tối còn rủ mấy đứa bồ về nấu cho chúng nó ăn.
Dạ, tính ra là khéo nhất chung cư này chắc phải là bác Tuấn rồi. Làm nghề phóng viên vừa viết lách giỏi, vừa khéo ăn nói, lại đảm đang khéo tay, nấu ăn ngon. Thiệt là hết phần của thiên hạ luôn à. Nói làm sao mà lắm người mê đến như vậy.
Chú trưởng ban lại cứ khéo khen, biết lắm thế. nhưng mà cũng phòng không đơn chiếc ấy mà.
Dạ thì chắc là tại vì mình chưa tìm được người phù hợp đó bác.
Không phải đâu, tại tôi thích ở một mình ấy.
Ở một mình cho nó khỏe, còn cặp người này người kia mỗi chỗ một tí dính gia đình vào rồi tù chân lắm chú ạ.
Dạ chân cẳng của em nó cũng tù.
Ê chết, tôi lỡ miệng, tôi quên mất là chú trưởng ban cũng chưa có vợ có con gì cả đấy. Cứ khen tôi khéo mà chả thấy khéo chỗ nào.
Dạ đâu có sao đâu bác Tuấn, tình duyên chưa tới thì chịu thôi. Ủa tôi chết rồi, nãy giờ mãi nói chuyện mà quên mất bấm thang máy. Mình là ở lầu 8 đúng không bác Tuấn?
Đúng. Ê mà khoan, chú tránh ra đằng.
Dạ, sao vậy?
Cồn, để xịt cồn đã.
Trời đất ơi, cái này là...
May quá, mấy cái thứ công cộng này là cực kỳ nguy hiểm. Covid, Covid bám ở khắp nơi đấy. Cho nên là tôi luôn luôn phải thủ theo cái chai cồn này để hạ nhanh diệt gọn cái bọn chúng nó.
Hả? Lần nào bác cũng xịt như vậy luôn hả?
Tôi phải xịt chứ. Mà có phải mình tôi đâu, mấy ông bà lớn tuổi chung cư mình ai chả thế. Mà không chỉ riêng vụ khử khuẩn này đâu, khẩu trang, khoảng cách hay là khai báo, hội già đều tuân thủ lắm. Chỉ có cái đám trẻ mà không thèm quan tâm thôi.
Dạ bác Tuấn ơi, nhưng mà cái này là cái bảng điện điều khiển thang máy mà. Lần nào ra vô thang bác cũng xịt nó ướt chèm nhẹp cồn như vậy là rất dễ xảy ra chập mạch đó bác.
Thế à, tôi lại cứ thích xịt nè. Nhưng mà cứ có lỡ hư thì còn thang khác, có gì ban quản lý sửa sau. Chứ sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất. Dù là bình thường bới rồi cũng không được chủ quan nha chú nhé.
Dạ, tinh thần thì là tốt, nhưng mà sao bác không dùng găng tay? Hoặc là bấm xong rồi mình xịt cồn vô tay, mình xoa xoa cũng được mà. Vừa an toàn, lại vừa không gây ảnh hưởng tới tài sản chung.
Cái chú này cứ cản người thế nhỉ?
Nhưng mà nó hợp lý không?
Đấy, mà tôi cũng không nghĩ ra nữa cơ. Thế để lần sau tôi rút kinh nghiệm vậy, chú trưởng ban nhé.
Thế bác trưởng ban với bác Tuấn Công đấy à?
Ôi mồ, hai người hỏng bấm thang lại đứng trong này tâm sự thấm thiết thế này mà lúc nãy còn bảo chúng em giữ khoảng cách kìa.
Nào, thôi thế bọn em vào luôn cho đông vui nhá. Bình thường mới rồi mà.
Sợ cái gì nữa mà sợ.
Nào thì là thông báo mới, nhắc nhở trong bình thường mới thì bà con vẫn cần tuân thủ tuyệt đối 5K, khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, khai báo y tế để không tập trung vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Tuy nhiên, không thực hiện quá máy móc, cực đoan mà cần lưu tâm đến các tình huống thực tế như khai báo y tế phải chính xác, trung thực, khử khuẩn phải hợp lý, không ảnh hưởng đến tài sản chung.
A few moments later.
Xong rồi. Ai nói làm trưởng ban quản lý cái chung cư này là sung sướng đâu cơ chứ. Ơi, ai vậy?
Bác trưởng ban ơi, đợi lâu quá chẳng thấy bác. Em làm luôn cho bác ly cà phê, giao tận nhà đấy nha. Này bác ơi, tiền là 8.000 một ly, rồi bác cứ chuyển khoản em. Tuân thủ 5K tuyệt đối bác ạ. Thế em đi nha, bác nhớ lấy nha.
Ý thức cao thấy ơn luôn à.
Thử loa, chào ngày mới. Chúc tất cả mọi người trong chung cư ta luôn vui vẻ, trẻ khỏe, ngon nghẻ và đẹp đẽ nha.
Yeah.
Có cái chung cư được gọi tên là xà xí. Mọi chuyện lớn nhỏ trên đời mỗi thứ đều biết một tí. Cư dân thì luôn lạc quan nhưng đủ thứ chuyện phải suy nghĩ. Nói chung là chung cư này chỉ một từ hợp ý.
Nổi tiến sĩ Hoàng Vị Quý là cái ông trưởng ban quản lý. Nổi danh tính toán chi ly là bà bán tạp hóa Xuân Si. Nổi trội cái chuyện sân si là hai cô duyên tay anh phẫu. Nổi cộm chữ nghĩa đạo lý, ông phóng viên rất là nhanh nhẩu.
Quên hết đi bao âu sầu, ta có thêm một ngày vui. Sao cứ âm cơn đau đầu, ta cứ cho thêm một ngày vui. Cuộc sống đi bao âu sầu, quên hết ta cho niềm vui. Cứ sống sao cho thật ngầu, ta sẽ có bao ngày đẹp tươi.
Chiều nay vừa lên mình cùng dậy thôi, cùng ăn sáng đi nào. Cầu kỳ gì đâu, chỉ cần vài phút là đã xong.
Chỉ cần cùng nhau chào một ngày mới, vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế thôi. Mới sáng ra đã thấy hôm nay cồn cào đến thế. Anh ơi em thấy đói rồi.
Vài phút nữa thôi cho anh chuẩn bị thay quần áo mới. Rồi đưa em đi ăn đã đời. Ăn phở gà cho nó bùng nha.
Thôi em lại chẳng thích gà.
Hay là mình đi ăn bún cá.
Nhưng mà đi hơi xa.
chỉ cần vài phút là đã xong. Chỉ cần cùng nhau chào một ngày mới, vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế thôi.
Chào em, anh đến đây từ sáng. Em muốn ăn mì hay là ăn trứng rán? Tiền anh chỉ có hạn nhưng tình yêu thì vô vàn. Dù từ sáng đến chiều tối thì anh vẫn chiều nàng.
Đói là em đói như con sói, chẳng cần đưa em đi khắp phố phường vì em ăn gì cũng được.
Sang thử gà cho nó bùng nha.
Thôi em là chẳng thích gà.
Hay là mình đi ăn bún cá.
Nhưng mà đi hơi xa.
Ăn đồ Tây hay ăn đồ ta?
Hay thôi mình ăn ở nhà.
Vậy thì ta ở nhà ăn sáng nha. Trong ngày vừa lên mình cùng dậy thôi, cùng ăn sáng đi nào. Cầu kỳ gì đâu, chỉ cần vài phút là đã. Chào một ngày mới, vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế thôi. La la la, la la la, ta cùng ăn sáng nha. La la la, la la la, ta cùng ăn nở nha.
Okay.
La la la, la la la, ta cùng ăn sáng nha. La la la, la la la, ta cùng ăn nở nha.
Anh muốn đưa em đi cùng trời cuối đất. Tất cả món ngon gặp gì là ăn tất. Chỉ cần em no là điều quan trọng nhất. Và mỗi khi em đói anh sẽ luôn thật gần.
Anh ơi em chẳng cần đi đâu xa. Dành thời gian bên nhau ta ăn sáng ở nhà. Phút giây ấm áp chỉ riêng đôi ta.
Nào ta cùng ăn sáng nha.
Cho nên vừa lên mình cùng dậy thôi. Cùng ăn sáng đi nha. Cầu kỳ gì đâu, chỉ cần vài phút là đã xong. Chỉ cần cùng nhau chào một ngày mới. Vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế thôi.
Trải nghiệm đó dù sóng gió đầy khôn khó cũng không xô được ta. Trong tim luôn thầm tin niềm vui sẽ đến.
Nơi những trải nghiệm được chia sẻ, nơi những câu chuyện được lắng nghe, một chiếc trải nghiệm.
Xin được gửi lời chào mừng toàn thể quý vị thính giả thân yêu đang đến với Pladio, một dự án của FPT phát sóng trên ứng dụng FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Một Chiếc Trải Nghiệm đã được mở ra với số đầu tiên của mình. Trải nghiệm, đây hẳn là một từ khóa quen thuộc mà chúng ta vẫn thường nói đi nói lại với nhau, rằng là trong cuộc đời này thì hãy cố gắng trải nghiệm càng nhiều càng tốt, bởi vì những lợi ích nhãn tiền mà nó mang lại đó là cái sự trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Khi mà nhìn nhận một sự vật, sự việc nào đó sẽ có một cái cách tiếp cận khác đi, đa chiều, đa diện, từ đó giúp chúng ta có một cái thế giới quan nó sinh động hơn. Đôi khi có những trải nghiệm mà bản thân mình tự đưa ra lựa chọn, tức là mình nắm quyền chủ động. Ví dụ mình làm việc mệt quá, mình muốn ngày mai ngày mốt mình nghỉ đi du lịch, thì ngay lập tức mình viết một cái đơn, sau đó mình xách ba lô lên và đi vào một cái không gian nào đấy có thể hòa hợp với thiên nhiên, sống xa rời với lại thế giới hiện đại, thế giới internet 4.0, để cho mình một cái sự thư giãn tối đa, có thể quay trở lại và làm việc hiệu quả hơn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng chúng ta cũng đã thấy có những trải nghiệm mà mình bị kéo vào trong đó. Và lúc này lựa chọn của mình nằm ở chỗ mình đối diện với nó như thế nào, mình lựa chọn thái độ ra làm sao. Nó sẽ là chán nản, buồn bã hay sẽ là sự lạc quan, vui vẻ, phấn chấn, tin tưởng vào bản thân mình để có thể truyền năng lượng đến chính chúng ta và lan tỏa ra cho những người xung quanh. Hãy cùng gặp gỡ với khách mời đầu tiên của chương mục Một Chiếc Trải Nghiệm. Xin mời cô ấy lên tiếng ạ.
Dạ. Anh ơi, em bị rớt trái tim em ra rồi, tại vì em hồi hộp quá và em cũng áp lực á. Là tự nhiên anh là mời em vô cái số đầu tiên này làm em có cảm giác giống như là mình đang gánh một cái trọng trách gì đó, nó rất là ghê đó anh Cao.
Thực ra là xưng anh em vậy thôi chứ khách mời lớn tuổi hơn tôi.
Người ta giả bộ cũng cho nữa.
Với lại nghe trọng trách nó ghê quá, tại vì là số đầu nên mình làm màu làm mè, chứ cái không gian này thì nó trò chuyện thoải mái tự nhiên thôi. Mọi người thấy MC nó cũng vấp lên vấp xuống vậy đó hả?
Ừ, cái chuyện mà cáo vấp đó là chuyện bình thường nha mọi người. Cáo nói suôn sẻ nó mới lạ. Cáo, rất là vui được gặp lại Cáo. Và xin chào tất cả các khán giả của Pladio, chuyên mục một chiếc trải nghiệm.
Tôi đang kỳ vọng là khách mời sẽ tự giới thiệu về bản thân mình để tôi đỡ mất công phải dở tài liệu và đọc nó lên. Thì khách mời có vui lòng không ạ?
Ok, cái này tính thêm phí nha. Chào mọi người, mình là Châu, Thái Minh Châu. Mình trước tiên tham gia chương trình ngày hôm nay với vai trò là một người bạn của Cáo. Ngày xưa thì Cáo và Châu đã có cái duyên may được làm việc với nhau một thời gian khá dài. Và mình rất là quý mến Cáo và luôn dõi theo Cáo. Thì khi mà Cáo thực hiện chuyên mục này và thực hiện những cái nội dung rất là hấp dẫn trên Pladio, thì mình cũng rất là muốn được chia sẻ và gửi đến Cáo nói riêng cũng như là tất cả mọi người một cái sự biết ơn, bởi vì mọi người đang rất là cố gắng để tạo ra những cái nội dung chất lượng cho thính giả, chính là mình đây. Cho nên là mình cảm thấy rất là vinh dự, rất là may mắn được Cáo mời đến chương trình. Trước đây thì mình làm ở đài phát thanh, đài truyền hình, nhưng mà bây giờ thì mình làm sách. Mình có một cái công ty làm sách nho nhỏ tên là Phục Hưng Books, và mình còn công tác tại Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam, với vai trò là giám đốc đối ngoại. Nhiều cái vai trò như vậy thôi, nhưng mà tự hình chung lại là mình là một người muốn tạo ra những cái sản phẩm nội dung, trước tiên là cho chính mình và sau đó là để chia sẻ với bạn bè và tất cả mọi người. Có thể nói ngắn gọn và đơn giản là như vậy.
Châu dùng cái cụm từ là dõi theo, các bạn sẽ có cái cảm giác như kiểu là Cáo là một người rất là thành công, còn Châu thì đứng từ xa và quan sát, nhưng mà thực ra nó ngược lại hoàn toàn đó mọi người. Khi mà Châu đang là giám đốc đối ngoại thì mình vẫn đang ngồi ở đây để mình phỏng vấn, mình thu âm. Nhưng mà cái đó là chuyện bên lề. Rõ ràng khi mà nghe Châu chia sẻ, không cần phải nói quá chi tiết về cái khối lượng công việc nó như thế nào, thì mọi người cũng có thể hình dung ra được. Với nội cái việc là chủ doanh nghiệp thì bạn ấy sẽ rất là bận rộn, tức là như kiểu là chân chạy đó. Nhưng mà khi dịch bệnh nó xảy đến, khi mà mọi người ai ai cũng phải ở nhà, bên cạnh cái nỗi lo lắng về tình hình dịch bệnh thì còn là những cái mối lo toan bộn bề trong cuộc sống, trong công việc nữa. Thế thì Châu đã chuẩn bị cho mình cái tâm thế như thế nào, và bạn từng bước tháo gỡ những cái vướng mắc mà rất là nhiều người gặp phải khi mà hoang mang lo lắng đối diện với lại cái thực tế đó nó ra làm sao?
Cảm ơn Cáo rất là nhiều. Mình cũng vừa mới tò mò đi coi thử cái tử vi của mình đó Cáo. Thì mình có một cái nó gọi là thân cư thiên di. Nghe là biết rồi ha. Là một người mà không thể ngồi yên một chỗ được, đúng như Cáo nói là phải đi. Mới đầu mình tưởng đó là do sở thích, do cái sự lựa chọn của mình. Nhưng mà bây giờ sau khi mà xem cái lá số tử vi của bản thân đó, thì mình phát hiện ra là không, cái đó đã được định đoạt từ khi mình sinh ra rồi. Mình là một con người của xã hội, mình là một con người của giao tiếp, của cái văn hóa xê dịch và chuyển động không ngừng. Trước đây, trước khi mà dịch bệnh bùng phát đó, thì mình đã có may mắn được đi rất là nhiều nơi ở trên thế giới. Và thậm chí là ngay trước khi mà Việt Nam phong tỏa là mình đang ở châu Âu, và mình vừa bay về một cái là đóng cửa biên giới. Nên là mình đã từng nghĩ là mình sẽ rất là suy sụp khi mà không thể đi đâu được hết. Tưởng chừng như rất là tiêu cực, khó khăn và mệt mỏi. Nhưng mà trải qua cái quá trình 2 năm cả thế giới và ở Việt Nam chống chọi với đại dịch Covid đó, thì mình phát hiện ra là mọi chuyện nó không có tệ như là nó thể hiện ra. Nó không có tệ như là mình nghĩ về nó, hình dung về nó. Cái trải nghiệm của Châu là một cái trải nghiệm, một cái trải nghiệm.
Không, sao? Cũng
tại
có
sao mình lại nói lộn vậy đó?
Nghẹp quá.
Đầu tiên á, thì mình thấy cái việc mà mình không thể đi đâu hết á, là một cái chuyện rất là khủng khiếp. Nhưng mà sau đó may mắn là Việt Nam của mình trong cái giai đoạn đầu tiên á, đã kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Thế là Châu đã dành một năm đó để trải nghiệm nhiều vùng đất ở Việt Nam mà mình chưa có dịp đến. Tức là mình cũng di chuyển, mình cũng đi, mình cũng khám phá. Nhưng mà mình bắt đầu đi hơi ngược quy trình của mọi người một chút. Là hồi trẻ thì mình khám phá thế giới, nhưng bây giờ thì mình khám phá đất nước của mình. Và mình cảm thấy cái điều đó nó rất là hay. Xong rồi đối với công việc kinh doanh ấy, thì dĩ nhiên là như bao nhiêu doanh nghiệp khác, mình gặp rất là nhiều trở ngại. Mình phải chuyển văn phòng về những cái nơi nhỏ hơn. Và đến bây giờ thì mình đã gần như là đóng cửa văn phòng, gọi là chia tay rất là nhiều nhân viên, bởi vì là mình không còn duy trì được cái quy mô kinh doanh nữa. Mình phải hạn chế cái việc mà phát hành hay là in ấn thêm sách mới là bởi vì là bây giờ thực sự là cái việc buôn bán một cái mặt hàng không thiết yếu như là sách nó vướng phải rất là nhiều trở ngại. Thì khi mà liệt kê ra tất cả những cái điều đó thì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy là ồ tội quá, chắc là rất là vất vả đây. Nhưng mà hóa ra nó lại không phải là như vậy. Chính vì mình bị dồn đến cái mức mà không thể tiếp tục duy trì văn phòng và nhân sự thì mình mới phải gom hết tất cả những cái tài sản của công ty về nhà bố mẹ. Và mình phải thuê bố mẹ mình làm việc cho mình. Cụ thể là bố thì làm giao hàng còn mẹ thì làm thủ kho. Và mình đã có những tháng ngày rất là tuyệt vời khi bố mẹ mình cùng làm việc với mình. Mình sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó nếu như đại dịch không xảy ra. Nhưng mà có cái khó khăn một cách rất là khách quan đó mà mình đã có thể quay trở về và gắn kết hơn với bố mẹ. Và bố mẹ mình thì đã về hưu hết rồi. Và bây giờ khi được giúp cho con á, thì bố mẹ mình rất là hạnh phúc, bố mẹ mình rất là vui. Mình nhận ra là ồ, mình vốn dĩ không phải là người thân thiết với gia đình. Mình luôn luôn có một khoảng cách với bố mẹ của mình. Và từ khi mà mình bắt đầu bước trên con đường sự nghiệp riêng của mình đó, thì mình đã đi rất là xa và mình thường xuyên quên mất là vẫn có bố mẹ ở nhà. Thì cái trải nghiệm mà mình phải nương dựa bố mẹ vào thời gian này, nó đưa mình trở về nơi xuất phát, giống như là khi mình còn bé xíu á, và mình chưa thể làm được điều gì, tự mình làm được bất cứ điều gì, thì mình cũng đã nương dựa bố mẹ mình như vậy. Và bố mẹ mình đã nuôi mình lớn lên. Và bây giờ mình trở về với bố mẹ trong một cái tâm thế khác, cũng chính bố mẹ là người bảo bọc và hỗ trợ cho mình. Thì mình cảm thấy cái điều đó là một cái điều rất là may mắn. Và mình biết ơn những cái khó khăn vì nó đã cho mình một cái cơ hội để được gọi là hàn gắn những cái vết thương ở trong lòng mình vì cái sự không hòa thuận với gia đình. Cho nên là một lần nữa mình nghĩ là có những cái điều nó khó khăn ấy, nhưng mà nếu mà mình nhìn thấy được cái lấp lánh của nó, mình nhìn thấy được những cái may mắn, những cái duyên mà nó đem đến cho mình đó, thì đó là một cái điều sẽ giúp cho mình vượt qua được và thậm chí là còn trở nên tốt hơn. Song song đó thì Covid cho mình một cái quyết định táo bạo, đó là bắt đầu hướng theo con đường số hóa cái lĩnh vực mà mình đang làm, đó là lĩnh vực xuất bản. Mình hạn chế in ấn thì bây giờ mình chuyển sang mình làm sách nói, sách điện tử. Một cái may mắn nữa là ngay trước khi mà cái đợt dịch bùng phát rất là mạnh mẽ tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì mình đã về đầu quân cho ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền. Và ở nơi đây đó, mình được làm cái việc mà mình thích, gọi là thể hiện hết được những cái khả năng mà mình đã tích lũy trên cái hành trình sự nghiệp của mình. Giống như ngày xưa thì mình làm radio với Cáo, thì bây giờ cái chuyên môn về radio, về âm thanh đó, nó hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc sản xuất sách nói. Rồi mình làm MC thì nó cũng giúp cho mình có sẵn những cái mối quan hệ rất là tốt. Rồi mình làm sách thì dĩ nhiên là mình có chuyên môn về xuất bản. Rồi mình vận hành công ty thì bây giờ mình có một cái chuyên môn về quản trị, về đối ngoại. Có nghĩa là tất cả những cái dấu chấm mà mình đã để lại trên cái hành trình trưởng thành của mình nó bây giờ được nối liền lại, nó trở thành một cái giống như một cái chuỗi đèn đường á, tự nhiên nó được bật sáng lên và nó hiện ra một cái con đường rất là thẳng và rõ ràng mà mình đang bước vào. Cho nên là mình rất là cảm thông với những người mà đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19. Mình biết là nó rất là khó khăn, và mình cũng đồng thời tin là nếu như mà chúng ta giữ một cái tâm thế tích cực và chủ động thì chúng ta có thể xoay chuyển cái tình huống và lên được một cái cấp độ cao hơn trên cái nấc thang cuộc đời của mình.
Cảm ơn Châu rất là nhiều. Mặc dù là Châu có nói đến cái yếu tố may mắn để giúp ích cho mình vượt qua được những cái khó khăn đó, nhưng mà nhìn kỹ lại thì chúng ta thấy rằng là những cái ngọn đèn đường ở trên hành trình của Châu không phải tự nhiên mà nó được thắp sáng lên. Giống như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì cứ đúng 6 giờ là đèn đường bật, rồi mình cứ thế mà mình đi. Mà bản thân bạn ấy cũng đã phải chuẩn bị từ cái cọc như thế nào, từ cái thân đèn cắm xuống rồi đi dây ra làm sao, rồi chọn cái bóng nào. Thì tất cả những cái hình ảnh hình tượng đó nó được thể hiện ở cái việc là chúng ta chịu dấn thân, chịu trải nghiệm từ khi mà chúng ta còn trẻ và có nhiều cơ hội, thì có thể vấp ngã, có thể sai lầm, nhưng mà từ những cái điều đó thì chúng ta mới có được những cái hành trang quý báu để giúp ích cho mình ở hiện tại, cho bản thân mình cảm thấy yên tâm hơn khi mà phải đối diện với một cái con đường mà nó khá là lởm chởm và không bằng phẳng như trước đây chúng ta vẫn thường hình dung khi mà đại dịch nó chưa ập đến, đúng không?
Làm sao ai biết trước được cái chuyện mà đại dịch sẽ ập đến như thế này? Ông, thực ra có những cái nhà thông thái, có những cái nhà khoa học họ đã dự đoán rồi, nhưng mà loài người của chúng ta rất là hồn nhiên. Again, có rất là nhiều đau thương, mất mát xảy ra do đại dịch. Nhưng mà ở một cái khía cạnh khác, chúng ta học được rất là nhiều bài học và thế hệ mai sau sẽ có thể được bảo vệ tốt hơn. Ví dụ như vậy, thì mình vẫn luôn sống một cách rất là gọi là bản năng. Đúng là cáo nói, đúng là không ngẫu nhiên mà những cái đèn nó nằm ở đó để mà chờ đến cái lúc mà nó bật lên. Phải có rất là nhiều công sức và nỗ lực. Tuy nhiên là Châu cũng khẳng định là mình đã làm tất cả những cái việc đó trong một tâm thế hồn nhiên á. Cáo biết không, mình không có hình dung ra tương lai của mình. Đến bây giờ mình mới coi tử vi, mà mình coi tử vi sớm thì chắc mình cũng không biết gì. Nhưng mà ý của Châu là mình không bao giờ nhìn được quá xa. Trên một con đường tối thì mình chỉ có thể bước từng bước chân thôi. Mình không thể gọi là có một cái đèn pha để phóng ra xa. Có rất nhiều người họ có tầm nhìn xa, họ có năng lực vượt trội, hay là có một cái nền tảng gia đình, một cái xuất phát điểm rất là tốt, thì có thể họ có những cái đèn nó sáng hơn, nó xa hơn để nhìn ra được những cái lối đi và mạnh dạn bước lên phía trước. Nhưng mà cái xuất phát điểm của Châu nó rất là khiêm tốn. Bố mẹ mình là nông dân, là công nhân viên chức, và mình coi như là được đi học đã là một cái điều rất là may mắn rồi. Cho nên là mình không có một cái ngọn đèn rực rỡ để mà biết mình cần phải quẹo đi đâu như thế nào. Mình chỉ bước từng bước chân một và làm tất cả những gì có thể ở trong cái tầm nhìn của mình mà thôi. Và đó là lý do tại sao mà Châu nói là đến bây giờ mình cảm thấy rất là may mắn khi mình ngoảnh lại á, thì khi tất cả những cái đèn mà mình đã cắm xuống nó bật lên á, thì mình thấy một con đường thẳng tắp. Có lẽ là do Châu đã bước đi từng bước rất là cẩn trọng, mình đã rất là cố gắng để mỗi một cái việc mình làm mình đều làm tốt nhất có thể. Mình đã rất cố gắng để không đưa ra những cái quyết định trái lòng mình. Tức là có nhiều khi đứng trước một cái ngã rẽ là rẽ sang đây để có một cái sự dễ chịu, để có một cái sự an toàn, hay rẽ sang đây để mạo hiểm. Giống như cái lúc mà Châu quyết định là bỏ công việc MC để đi du học và sau đó trở về làm sách vậy đó. Một con đường là mình đã quen lắm rồi và mọi thứ ở trên con đường đó rất là bằng phẳng, nhưng mà nó chỉ là một con đường đi ngang thôi. Còn một con đường á, là nó là một cái dốc thẳng đứng và cỏ dại và đá lởm chởm, rất là nhiều những cái góc khuất mà mình không biết được vì mình đã từng đi đâu. Nhưng mà Châu đã lựa chọn cái hướng đi mạo hiểm. Cái lý do là bởi vì mình, có nghĩa là thân lừa ưa nặng, nghĩa là mình thích có một cái sự phấn khích, mình thích có một cái sự mạo hiểm để cho mình có thể rèn luyện thêm được nhiều cái tính cách khác ở trong bản thân mình. Thay vì là đi một con đường bằng phẳng an toàn thì Châu luôn luôn lựa chọn con đường mạo hiểm hơn. Và vô tình là khi mình đi những cái con đường mạo hiểm đó thì nó lại nối liền những cái điểm tích cực trong cuộc đời của mình để thành một cái chặng hành trình thú vị. Thì nếu mà cho Châu được sống lại rất nhiều năm, coi như là một nửa cuộc đời vừa rồi, thì Châu vẫn sẽ tiếp tục chọn những cái con đường khó. Có thể là mình sẽ chày da chóc bẫy, mình sẽ u đầu mẻ trán, nhưng mà nó cho mình rất là nhiều bài học. Và từ đó thì mình có thể đặt chân đến những cái đỉnh cao hơn. Thì đó là quan điểm của riêng Châu thôi. Mỗi người thì không phải ai cũng được sinh ra với lại một cái bản năng thích mạo hiểm. Có những bạn cái việc đi một con đường bằng phẳng mới chính là cái bản năng tự nhiên của họ. Thì điều đó rất tốt, rất tốt. Châu không có bao giờ đi khuyến khích mọi người là phải sống mạo hiểm như mình hết. Mỗi người có thể sống cái sự lựa chọn của mình.
Khi mà nghe Châu chia sẻ như vậy thì mọi người cũng có thể hình dung được rằng là bước đường tiếp theo sau đây của Châu nó cũng sẽ mang cái màu sắc tương tự. Nó là lại lầm lầm lũi lũi đi cắm đèn ở trên cái hành trình riêng của mình, và mình rất là vui vẻ với cái điều đó. Mình không có gì phải ân hận cả. Ý nghĩ là công ty ánh sáng đô thị nên tuyển Châu về làm nhân viên.
Tôi có kinh nghiệm rất đen.
Thế thì để chốt lại cái chuyên mục này thì sẽ hỏi Châu một câu nữa thôi. Đó là ở hiện tại và tương lai gần thôi, thì cái điều mà bạn mong muốn nhất là gì?
Cảm ơn Cáo, chắc Châu dự kỷ lục là một cái khách mời mà không cho MC nói gì hết. Cáo vậy lâu lâu được nói mấy câu thôi.
Cáo mong khách mời nào cũng được như vậy Châu ạ.
Rất là cảm ơn Cáo đã mời Châu và cảm ơn các bạn đã lắng nghe một phần nhỏ trong những cái trải nghiệm của Châu. Cuộc sống của Châu là có rất là nhiều chiếc trải nghiệm chứ không phải chỉ có một chiếc trải nghiệm. Bởi vì là mình luôn luôn cảm thấy tò mò về bản thân mình và thế giới. Mình tò mò xem là nếu mình ở đó thì nó sẽ như thế nào. Mình tò mò xem là mình có làm được cái điều đó hay không. Và khi nhìn thấy thành công của người khác á, thì mình lúc nào cũng tò mò hết. Mình tò mò xem là họ đã làm gì để mà đạt được đến cái điều đó. Thì nhân cái chủ đề của chương trình, nhân cái tên của chương trình là một chiếc trải nghiệm, thì mình mong là mọi người, dù chúng ta ở bất cứ một cái lĩnh vực gì, chúng ta làm bất cứ một cái ngành nghề gì, thì chúng ta cũng giữ cái sự tò mò một cách tích cực ha, một cách trong sáng ha, chứ không phải là tò mò ở đây là tọc mạch đâu nha. Tò mò trong cái trường nghĩa là chúng ta đặt ra rất là nhiều câu hỏi và chúng ta sẽ cố gắng để tự mình đi tìm câu trả lời cho những cái câu hỏi đó, từng bước một trả lời từng câu hỏi một, thì chúng ta sẽ có thể đi được xa hơn một chút. Và trong tương lai gần thì dĩ nhiên là Châu mong là đại dịch Covid-19 này được gọi là kiểm soát. Từ con số 19 đến bây giờ là con số 21 rồi. 2 năm thật sự rất là khó khăn của toàn thế giới. Và Châu biết là có rất là nhiều người phải chịu những cái nỗi đau rất là lớn từ cái đại dịch này. Mình thật lòng chỉ mong nó có thể được kiểm soát, nó sẽ qua đi để mọi người lại được đoàn tụ với nhau, hay là lại được lên đường rong ruổi. Những người đam mê trải nghiệm và khám phá chung tim với Châu nè, có thể lại tiếp tục được lên đường. Bởi vì cuộc sống là luôn tiếp diễn, kể cả khi chúng ta chọn một cái lối sống an nhiên, tĩnh tại thì nó vẫn tiếp diễn. Và cái cách mà chúng ta cố gắng đi từng cái bước chân nhỏ của mình đó, thì đều có tác động đến những người xung quanh và thế giới. Mỗi một con người đều là một cái mắt xích trên toàn thế giới này, và mình rất là mong là cái guồng quay nó được trở lại để mọi người có thể được sống trọn vẹn nhất và được thêm nhiều chiếc trải nghiệm nữa trên cái hành trình của mình. Cảm ơn mọi người và cảm ơn Cáo rất là nhiều.
Cảm ơn Châu. Mặc dù là những cách xe thì không bao nhiêu, nhưng mà có thể thấy là khách mời chia sẻ rất là có tâm luôn. Thế này thì lại khó ăn nói với khách mời quá.
Thôi các bạn đừng nghe Cáo giỡn nha các bạn ơi. Mình là một người bạn tốt, Cáo gọi là mình xuất hiện liền. Và mình cũng chia vui với các bạn, đó là các bạn đang được lắng nghe một chương trình được đầu tư rất là chỉnh chu và bài bản, và được dẫn dắt bởi người bạn tuyệt vời của mình là Cáo. Là một người mà mình luôn ngưỡng mộ về sức sáng tạo và thẩm mỹ của Cáo, thẩm mỹ trong hình ảnh, thẩm mỹ trong cái nội dung âm thanh. Và mình tin là chuyên mục này cũng như là MC Cáo có thể cho các bạn rất là nhiều điều thú vị, nhiều niềm vui, và mong là các bạn sẽ thường xuyên lắng nghe chương trình ha.
Có một điều mà Châu chưa nói, đó là thẩm mỹ trong việc lựa chọn khách mời nha mọi người. Dạ, cái đó là cái rất quan trọng. Dạ.
Dạ, các bạn thấy đó, mình cố gắng để nói hết tiền cát xê của Cáo để nhận tiền và cảm thấy xứng đáng.
Thôi thì nói chung là lâu ngày không gặp lại thì sẽ có nhiều điều để nói, nhưng mà với thời lượng của chuyên mục của chương trình thì chúng ta xin phép được dừng nội dung tại đây thôi. Cảm ơn Châu rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để kết nối và để gửi đến không chỉ riêng Cáo mà cho cả quý vị thính giả của Pladio những chia sẻ rất là thật, rất là chân thành và rất là có ý nghĩa. Hy vọng rằng là với những cái điều đó thì những người đang lắng nghe chương trình này cũng sẽ được truyền một chút nào đó cảm hứng khi mà đang phải đối mặt với những cái khó khăn mà đôi khi bản thân mình không mong muốn.
Cảm ơn Cáo rất là nhiều và chào tất cả các bạn. Chúc một ngày tốt lành.
Quý vị thính giả thân mến, như vậy là số phát sóng đầu tiên của chuyên mục Một Chiếc Trải Nghiệm cũng đã hoàn thành xong rồi. Rất mong là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi, bởi vì sẽ có thêm nhiều những khách mời, những câu chuyện hay được chia sẻ. Đến đây thì Cáo phải nói lời tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.
Trải nghiệm đó dù sóng gió để khôn khó cũng không xô. Trong tim luôn hằng tin niềm vui sẽ đến.
Nơi những trải nghiệm được chia sẻ, nơi những câu chuyện được lắng nghe, một chiếc trải nghiệm. You are my destiny. You are my destiny. You are my destiny.
Một số phát sóng của mì tôm trứng chuẩn bị khép lại. Hy vọng quý thính giả đã tìm được cho mình thật là nhiều niềm vui và cả năng lượng tươi mới cho cuộc sống nữa. Ngày mai thì Cáo và chương trình sẽ quay trở lại. Hãy luôn luôn đồng hành, ủng hộ và đừng quên gửi thật nhiều góp ý đến cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình, để chúng ta cùng nhau hoàn thiện nội dung, biến nơi đây thành một không gian thư giãn thực sự tuyệt vời cho tất cả nha. Đến lúc phải nói lời tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mì tôm trứng từ chị mì với trứng, ai ngờ đâu được mọi thứ không ngờ, ngon bổ rẻ tìm đâu thì mới đúng, chính là đây ngày mới cứ trông chờ.
Mì tôm trứng.